Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung của chương trình hôm nay gồm hai tin tức sau đây. Tin tức thứ nhất, nữ cư dân Sơn Đông định nộp đơn kháng nghị bản án dài bị trả thù trong tù. Tin tức thứ hai, nữ cư dân Sơn Tây bị giam cầm vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, nữ cư dân Sơn Đông định nộp đơn kháng nghị bản án sai, bị trả thù trong tù. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Một nữ cư dân thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông, người đang thụ án 4 năm vì tu luyện Pháp Luân Công, đã bị biệt giam từ tháng 8 năm 2025, hiện có kế hoạch tìm kiếm công lý cho bản thân mình. Cô Phùng Quý Xuân, ngoài 30 tuổi, là nhân viên ngân hàng máu trung tâm thành phố Lâm Nghi, bị bắt vào ngày 24 tháng 8 năm 2023 và bị kết án 4 năm vào ngày 30 tháng 5 năm 2024. Kháng án của cô bị từ chối vào ngày 30 tháng 9 và họ chuyển cô đến nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông ngày 17 tháng 10 năm 2024. Cô Phùng viết thư cho gia đình ngày 4 tháng 8 năm 2025 và nói ý định nộp đơn kiến nghị đến Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao để xem xét lại vụ án của cô và lật ngược bản án sai. Cô được thông báo không được phép kháng cáo trực tiếp lên tòa án cao nhất và phải bắt đầu từ cấp thấp nhất của các cơ quan chính phủ có liên quan. Một quản giáo họ Trần lấy giấy tờ của cô nhưng không nói cho cô biết ông ta sẽ đưa tài liệu đến phòng ban nào ở thành phố. Gia đình cô Phùng không nhận được thư của cô cho đến ngày 24 tháng 8 năm 2025. Họ đoán từ dòng điệu rằng cô đang có tinh thần tốt. Tuy nhiên, khi họ đến nhà tù để thăm cô ngày sau đó, họ lo lắng khi thấy cô gầy còm, chán nản và người phát ban. Họ biết được các quản giáo đã cấp cho cô một thẻ đỏ, thường dành cho các tù nhân bị coi là không tuân thủ, và họ áp đặt hạn chế về số lượng đồ dùng hàng ngày mà cô có thể mua. Cô cứ khóc nhưng vẫn im lặng khi họ hỏi liệu cô có bị ngược đãi không. Khi bị ép buộc, cô Phùng tiết lộ rằng cô đã bị buộc phải học các tài liệu bôi nhọ Pháp Luân Công và cô chỉ được nghỉ xem TV 2 lần mỗi tuần. Ngay khi cô nói rằng cô chỉ được cho ăn rau muối, quản giáo giám sát cuộc trò chuyện của họ đã khiển trách cô. Khi cô nói với gia đình rằng cô được bầu là người xấu, quản giáo ngay lập tức hỏi cô ai đã nói như vậy. Người thân của cô nhắc nhở cô rằng các tù nhân khác không có quyền kỷ luật cô hoặc bầu cô là người xấu. Cô vẫn im lặng và cứ khóc. Gia đình cô Phùng sau đó gửi cho cô bản bào chữa mà luật sư kháng cáo của cô sử dụng trong phiên kháng cáo. Thậm chí trước khi cô đọc xong, nó đã bị lấy đi. Gia đình nhắc nhở cô học kiến thức pháp luật để tìm hiểu thêm về quyền của mình, nhưng cô nói không có sách luật trong nhà tù. Gia đình tiếp tục vào thăm cô Phùng vào ngày 17 tháng 9 năm 2025 và xác nhận nghi ngờ của họ về tình trạng thể chất và tinh thần ngày càng xấu đi của cô là kết quả của việc trả thù do cô có ý định nộp đơn kiến nghị để xem xét lại vụ án của mình. Thời gian thăm nuôi bình thường là 8 phút đã bị rút ngắn xuống còn 5 phút vào ngày hôm đó và quản giáo trực ban cảnh báo họ không thể đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến Pháp Luân Công hoặc cuộc thăm viếng sẽ kết thúc ngay lập tức. Cô Phùng thậm chí còn gầy và im lặng hơn trong lần thăm này. Gia đình biết được quyền viết thư cho người thân của cô đã bị thu hồi một cách gián tiếp khi các quản giáo nói cô không được cung cấp một chiếc bút bi để sử dụng. Cô vẫn đang bị thẻ đỏ và số lượng đồ dùng hàng ngày mà cô được mua bị hạn chế. Tệ hơn nữa, cô Phùng đã bị biệt giam từ tháng 8 năm 2025 khi lần đầu tiên đưa ra ý định nộp đơn kiến nghị. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhận hình phạt này vì bảo vệ đức tin của mình. Cô cũng trải qua một khoảng thời gian không xác định khi bị biệt giam trong vài tháng đầu tiên ở trong tù. Gia đình cô Phùng lo lắng về sự an toàn của cô, đặc biệt là do có nhiều trường hợp tử vong của các học viên Pháp Luân Công bị giam giữ kể từ khi giám thị Lý Diền Quần nhận chức vào tháng 10 năm 2023. Tin tức thứ hai, nữ cư dân Sơn Tây bị giam cầm vì đăng thông tin về Pháp Luân Công trên mạng xã hội. Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc. một nữ cư dân 51 tuổi ở thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, gần đây bị đưa đi giam cầm để thi hành bản án 3 năm rưỡi vào năm 2023. Vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chế độ Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Bà Lý Tuệ Mẫn, một giáo viên, bị bắt ngày 14 tháng 6 năm 2022 bởi công an ở thành phố Lạc Dương, tỉnh Hà Nam. Ba học viên khác cũng bị bắt cùng ngày, bao gồm ông Thái Tân Dương, 64 tuổi, ở huyện Thượng Giao, tỉnh Giang Tây, ông Ngô Liên An, 53 tuổi, ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, và ông Lý Sĩ Hải, ở thành phố Bình Độ, tỉnh Sơn Đông. Công an Hà Nam tuyên bố các học viên đã thành lập hai nhóm trò chuyện trên mạng xã hội vào tháng 2 năm 2022 và đăng thông tin về Pháp Luân Công ở đó. Nhóm đầu tiên có hơn 700 thành viên và nhóm thứ hai có hơn 3.000. Ông Lý là quản trị viên chính. Bốn học viên bị đưa ra xét xử bởi Tòa án quận Triền Hà Hồi ở Lạc Dương vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Ông Lý sau đó bị kết án 4 năm tù. Bà Lý bị kết án 3 năm rưỡi. Nhưng do bà bị thiếu máu trầm trọng nên bà không bị thụ án ngay lập tức và được thả tại ngoại. Bản án của ông Thái và ông Ngô không rõ. Ngày 29 tháng 9 năm 2025, phản phi của Tòa án thành phố Lạc Dương, công an triệu ở đội an ninh nội địa thành phố Lạc Dương và một vài công an khác đã đi đến tỉnh Sơn Tây và bắt bà Lý tại nhà. Họ đưa bà đến trại tạm giam thành phố Lạc Dương, nơi bà phải thi hành án 3 năm rưỡi. Trước khi bị bắt, viên chức Phan đã gọi điện cho bà Lý nhiều lần và ra lệnh cho bà đến Lạc Dương để khám sức khỏe. Bà phản hồi rằng bà đã cung cấp hồ sơ y tế từ bệnh viện địa phương của mình và đặt câu hỏi tại sao bà phải lặp lại các cuộc khám sức khỏe ở Lạc Dương. Viên chức Phan đe dọa sẽ bắt bà nếu bà không tuân thủ. Từ cuối năm 2019 đến năm 2022, có ít nhất 22 học viên Pháp Luân Công từ 3 thành phố trực thuộc Trung ương, Trung Khánh, Bắc Kinh và Thượng Hải, và 9 tỉnh, Tứ Xuyên, Hồ Bắc, Sơn Đông, Hà Bắc, Chiết Giang, Liêu Ninh, Giang Tây, Phúc Kiến và Sơn Tây, đã bị bắt bởi các công an từ tỉnh Hà Nam và đặc biệt là thành phố Lạc Dương vì đăng thông tin trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Hầu hết trong số họ đã bị kết án tù với thời hạn từ 3 đến 9 năm rưỡi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.